Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 69. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài Gieo trồng các thói quen trong gia đình riêng, phần 8. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Khía cạnh kế tiếp trong sự nuôi nấng dạy dỗ con cái, chúng ta muốn suy nghĩ đến đó là khía cạnh tùy thuộc trên kỷ luật riêng của cha mẹ. Sự huấn luyện dạy dỗ con cái tùy thuộc trên kỷ luật riêng của cha mẹ. Đây là chỗ mà cha mẹ phải chú ý cách đầu tiên. Cha mẹ cũng là những tội nhân, cho nên cha mẹ phải chú ý tới một vấn đề hết sức là quan trọng, đó là kỷ luật riêng trong đức tin, kỷ luật cá nhân của mình trước mặt Chúa. Bởi vì nếu mình không tự kỷ luật được thì mình cũng sẽ chẳng thể nào kỷ luật con cái, dạy dỗ con cái. Vì thế sứ đồ Phaolô đặt vấn đề trong đoạn 6 câu số 4 trong thơ Ê-phê-sô phần chúng ta đang học, đoạn 6 câu số 4: Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Và trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 21: Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình. Sau khi tuyên bố rằng người làm con phải vâng phục cha mẹ, nghĩa là nói về hành động để thẩm quyền ở trên mình và làm theo, và sau khi nhấn mạnh về thái độ cần phải tôn kính đối với cha mẹ và đòi hỏi rằng trong mọi sự, hễ còn là một phần tử ở trong gia đình, chưa thành một đơn vị độc lập trong xã hội, thì trong mọi sự phải phục tòng, phải chịu lụy cha mẹ, thì sứ đồ Phaolô xoay qua để nói chuyện với cha mẹ và để ý thứ tự trình bày của ông. Ông nói về những điều phải tránh trước khi những điều phải làm. Ông hiểu rằng tất cả cha mẹ đều sẽ cố gắng trong sự nuôi dạy con cái, thành thử không phải đốc thúc thêm để làm gì. Vấn đề là làm thế nào, làm ra sao, tiêu chuẩn là gì. Đây là nguyên tắc cần phải hiểu rõ, bởi vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong tay cha mẹ rất nhiều quyền hạn, và sự sử dụng thẩm quyền này có ảnh hưởng rất sâu xa đến tương lai và cuộc đời của con cái và của gia đình, cho nên cần phải sử dụng cách đúng đắn. Vì thường xuyên chúng ta đi đến một cái kết luận một cách hết sức là dễ dàng từ câu 1 đến câu 3, đó là đòi hỏi con cái phải vâng phục và sẽ áp dụng kỷ luật khi nó không vâng lời, khi không có sự vâng phục. Và vì thế rất dễ đi sai, rất dễ lạm dụng quyền hạn với tất cả những thẩm quyền mà Chúa ban cho trong tay. Vì thế ở đây sứ đồ Phaolô đặt để một giới hạn, một nguyên tắc rõ ràng để kiểm soát cách thi hành thẩm quyền của cha mẹ trên con cái. Và trước khi cha mẹ có thể thi hành thẩm quyền của mình trên con cái thì phải thiết lập giới hạn này. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình. Đây là giới hạn đầu tiên. đó là chúng ta phải đo lường ảnh hưởng của đường lối kỷ luật trên con cái. Chúng ta phải chú ý tới ảnh hưởng trên con cái, ảnh hưởng của không khí kỷ luật, của tiêu chuẩn kỷ luật và của phương pháp kỷ luật như thế nào, ảnh hưởng trên con cái ra làm sao. Đây là điều mà cha mẹ phải nhờ ơn Chúa để trả lời cách khôn ngoan. Vì không đủ chỉ để nói tôi là người áp dụng kỷ luật sắt trong gia đình hay là tôi tin là mình yêu mến con cái là đủ rồi. Câu hỏi là có đúng hay không, có hữu hiệu hay không, có đạp lòng Chúa hay không, con cái có đáp ứng hay không và có gây dựng chúng nó trong sự kính sợ Chúa hay không. Đó là những câu hỏi tiêu biểu mà cha mẹ phải trả lời khi thiết lập hệ thống kỷ luật và nuôi dưỡng con cái trong gia đình. Như vậy, hệ thống dạy dỗ kỷ luật con cái phải đặt để trên một hệ thống của sự liên hệ. Căn bản và nền tảng là sự liên hệ đối với con cái. Phải quan tâm đến con cái, đến cảm xúc của con cái, đến sự tăng tiến của con cái, đến ảnh hưởng của công việc mình làm, của kỷ luật mình làm trên con cái như thế nào. Vì thế căn bản liên hệ với con cái hết sức là quan trọng, bởi vì không có căn bản này, không gây dựng trên sự liên hệ này, thì tất cả mọi kỷ luật và mọi sự dạy dỗ của chúng ta đều là nước đổ lá môn, đều là vô dụng cả. Sư đồ Phaolô dùng hai chữ để đo lường, để thiết lập vòng đai giới hạn của thẩm quyền cha mẹ trong kỷ luật con cái. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 4, ông dùng chữ chọc, chớ chọc. Và trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 21, ông dùng chữ chớ chọc giận. Dù trong bản tiếng Việt dịch cả hai là chọc hay là chọc giận, nhưng hai chữ này là hai chữ khác nhau và đưa ra hai cái khía cạnh trong phương cách kỷ luật của cha mẹ có thể làm cho con cái trở nên giận dữ. Sự dạy dỗ kỷ luật nếu thực hành đúng mức sẽ như là nguồn nước sống, gây dựng cuộc đời, làm tươi mát tâm linh của con cái mình. Nhưng nếu lạm dụng, nếu làm quấy thì sẽ làm cho tan nát, gãy đổ thần trí của chúng nó và sự đáp ứng của chúng nó đối với cha mẹ, với người khác và với chính Chúa sẽ rất dễ dàng đi vào con đường sai trật. Và sự xa lầy này là sự xa lầy dài lâu, rất khó để mà sửa đổi. Vì thế trong ngôn đoạn 15 câu 4 nhắc nhở, lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà dữ tợn làm cho tan nát tâm thần. Đây là định luật tổng quát trong sự liên hệ về lời nói với nhau, nhưng có áp dụng đặc biệt trong sự kỷ luật và dạy dỗ của cha mẹ đối với con cái. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống. Nếu sự kỷ luật dạy dỗ được áp dụng đúng mức trong đường lối của Chúa y theo mục đích của Ngài thì sẽ đem lại sự sống cho con cái. Nhưng nếu ra từ sự tự kỷ của cha mẹ, sự thiếu kỷ luật của cha mẹ, thì lời nói gian tà dữ tợn ở đây sẽ đem lại sự tan nát cho tâm thần và sự gãy đổ trong liên hệ. Cho nên chúng ta cần chú ý đến thứ tự của sự dạy dỗ của sư đồ Phaolô trước khi nói về những điều chúng ta cần phải làm đối với con cái trong sự liên hệ và trong sự dạy dỗ chúng nó. Thì ông nói về trách nhiệm của cha mẹ phải thiết lập những điều mình không thể làm, đặt để giới hạn cho thẩm quyền mình có thể sử dụng, và thiết lập rõ ràng tiêu chuẩn cũng như mục đích của sự sửa dạy và kỷ luật của mình trên con cái, về không khí kỷ luật, về tiêu chuẩn của kỷ luật và về phương pháp kỷ luật, để ảnh hưởng trên con cái là ảnh hưởng tích cực chứ không tiêu cực, để con cái được gây dựng và nuôi nấng trong kỷ luật của Chúa, trong sự hiểu biết Chúa, chứ không bị chọc giận làm cho uất ức, trở nên người đầy sự cái đáng với tấm lòng bất tuân bất phục trong đối với cha mẹ và đối với Chúa. Chúng ta nhắc lại phần kinh thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 4. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Chữ chọc ở đây là một chữ ghép gồm chữ bên cạnh và chữ cọc nhọn đóng lều. Để chung lại thì mang ý nghĩa của một cọc nhọn để bên cạnh hông. Một cái cọc nhọn bên cạnh hông làm cho đau nhức, nhưng với ý nghĩa rằng chăm chọc, thọc ghẹo, đâm thọc làm cho khó chịu như là gai đâm bên hông. Đây là một cái đau không phải là một hai lần nhưng mà dằn dai, lâu ngày, lâu dài. Và sư đồ Phaolô nói đây là điều đầu tiên mà cha mẹ phải cố gắng tránh đi để không làm, và nếu đang làm thì phải chỉnh sửa ngừng lại. Không có nghĩa là cha mẹ không thể làm những điều mà làm cho con cái khó chịu, vì có những điều dạy dỗ phải lý, đúng theo sự dạy dỗ của Chúa, đúng theo sự khôn ngoan của cha mẹ. Nhưng con cái vì thiếu trưởng thành, vì thiếu vâng phục, có thái độ khó chịu, có phản ứng sai lầm, thì đây là điều phải kỷ luật và đối tượng phải tránh thái độ này chính là con cái. Vì bổn phận của cha mẹ là phải hướng dẫn con cái ngay cả những chỗ các con cái không muốn đi, đòi hỏi nơi con cái những điều chúng phải làm mà nó không muốn làm. Cho nên đây không phải là những đau đớn mà sư đồ Phaolô đang nói tới. Nhưng mà trong cách cư xử có những chỗ làm cho con cái bị tổn thương, có những đường lối, những thói quen, những quan niệm của mình như là gai nhọn bên hông của con cái mà không biết. Có thể là trong cách cư xử, cách nói chuyện, cách kỷ luật của mình, có thể là trong sự thiếu công bằng, có thể là trong sự xa lạ, thiếu gần gũi. Nhiều thứ trong thói quen, trong cách nói, trong cách cư xử làm cho con cái bị tổn thương. Sư đồ Phaolô nói là phải cẩn thận, phải xem xét để tránh tình trạng gây ra tổn thương cho con cái. Nếu đang làm thì ngừng lại, nếu chưa làm thì đừng bắt đầu. Sư đồ Phaolô giả định đây là một chuyện thông thường xảy ra, và ông viết với văn phạm là hỡi những người làm cha, đừng chọc giận con cái mình nữa, phải ngừng lại, đừng chọc nữa. Nghĩa là đây là một vấn đề gặp phải luôn luôn, lỗi lầm thường xuyên của cha mẹ phải để ý tới. Chữ thứ hai trong phần Kinh Thánh song song ở trong Côlôse đoạn 3 câu 21. Hỡi kẻ làm cha chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Chữ chọc giận này mang ý nghĩa của sự quậy lên, đánh cho nổi lên, trong ý nghĩa của quậy bột cho nổi lên, đánh trứng cho nổi lên. Tức là có một cái tiến trình làm cho nổi giận, làm cho khó chịu, cứ tiếp tục dai như đĩa. Một tiến trình mà càng ngày càng căng thẳng, cứ đẩy tới, thúc đẩy, đòi hỏi, đến một chỗ bị ép cứng không có lối ra. Nghĩa là trong cách cư xử của cha mẹ có những chỗ làm cho con cái bị bí đường, bí lối, không có lối ra, bị ép vào một chỗ không xoay sở được và trở thành bực tức, cay đắng. Có lẽ chúng ta cũng thấy được dễ dàng cái ý nghĩa này, tức là cha mẹ hay căng nhằn, đòi hỏi, làm gì cũng không vừa lòng, con cái cố gắng đến mức nào cũng thấy thiếu, làm đúng thì không khen, còn có làm lỗi gì thì nổi trận lôi đình. Mỗi lần la mắng thì là chửi bới, la to. Và sứ đồ Phaolô muốn cha mẹ ngừng lại để suy nghĩ rằng đây có phải là đường lối đẹp lòng Chúa hay không, có hữu hiệu hay không, có giúp đỡ hay không, hay là làm cho con cái mình bị tổn thương, ép chúng nó vào một chỗ cay đắng. Cho nên sứ đồ Phaolô dặn rằng phải để ý, thường xuyên phải đo lường lại phương cách giáo dục và kỷ luật của mình. Vì sao? Để xem có hữu hiệu hay không. Vì chúng ta có một mục đích trong liên hệ của chúng ta với con cái, đó là sửa phạt, khuyên bảo mà nuôi nấng chúng nó. Mục đích là nuôi nấng, làm cho lớn lên, gây dựng, làm cho trưởng thành. Mà nếu kết quả là con cái giận dữ hay là bị ép, bị khó khăn, không có chỗ ra, trở thành cay đắng, thì chúng ta có thể nói rằng có một sự sai lầm trong phương pháp, sự thiếu sót nơi liên hệ. Nghĩa là nguyên tắc không thay đổi, chúng ta phải sửa phạt, khuyên bảo con cái, nhưng mà phương pháp phải thay đổi để có thể đạt được mục đích đó, không làm cho con cái bị tổn thương, không làm cho con cái bị trở thành cay đắng. Và hai điều mà sứ đồ Phaolô dặn dò cha mẹ phải xem chừng, đó là đừng làm cho con cái mình trở thành giận dữ, và thứ hai, đừng làm cho con cái trở thành nản lòng, ngã lòng. Khi một đứa con trở thành giận dữ với cha mẹ thì nó đã mất đi sự kính trọng cha mẹ, bước ra ngoài giới hạn phải có. Và rất nhiều khi sự giận dữ này bị đè nén bên trong, làm cho hủy hoại tinh thần của con cái, sự liên hệ đối với cha mẹ và nhân sinh quan đối với đời sống. Chữ ngã lòng làm cho mất đi hăng hái, mất sự nóng cháy, mất sự hết lòng, làm cục hứng, làm nản lòng, làm nản chí, làm mất tinh thần. Đây là một khía cạnh nữa nguy hiểm mà sứ đồ Phaolô nói phải tránh đi. Làm cha mẹ chúng ta phải nhớ rằng con cái cũng là người, cũng có cảm xúc, cũng có suy nghĩ, và càng lớn càng có khuynh hướng tự lập hơn. Cho nên trong sự đối xử của cha mẹ đối với con cái, nhất là trong vấn đề kỷ luật, dạy dỗ con cái, sửa phạt con cái, thì phải có sự khôn ngoan từ Chúa, phải có sự khôn ngoan từ nơi lời của Chúa. Có những điều thường xuyên xảy ra trong sự liên hệ của cha mẹ đối với con cái, trong vấn đề kỷ luật dạy dỗ con cái, làm cho con cái dễ nổi giận và dễ nản lòng. Thứ nhất là khía cạnh của tình yêu thương không được bày tỏ rõ ràng qua sự kỷ luật. Ai cũng nghĩ rằng mình thương con, sự kỷ luật con cái cũng ra từ tình yêu thương. Nhưng mà câu hỏi rằng đứa con có thấy điều đó không? Nó có biết rằng mình thương nó hay không? Ngay trong sự sửa phạt phải để thì giờ để bày tỏ tình yêu thương với con cái, để cho chúng nó biết rằng chúng ta sửa phạt lỗi lầm của nó, chứ không phải trừng phạt cá nhân nó. Cho nên sự bày tỏ liên hệ yêu thương rất là quan trọng. Thi Thiên 103 câu số 13, Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào người cha thương xót con cái mình vậy. Trong ngôn đoạn 3 câu 11-12, hỡi con chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách, vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Một khía cạnh nữa trong sự liên hệ của cha mẹ đối với con cái, dễ làm cho con cái bực mình và nản lòng, đó là sự bảo bọc quá mức, lo lắng quá mức, giữ gìn quá mức. Một câu mà chúng ta thường nghe con cái than phiền đó là cha mẹ vẫn coi con như là con nít, như là đứa nhỏ hồi xưa. Một chỗ nữa mà cha mẹ cần phải để ý trong thái độ của mình đối với con cái đó là thường không tế nhị đối với con, đòi hỏi quá mức, quá độc đoán, quá độc tài. Ở đây phương pháp không nhằm mục đích gây dựng, đó là la con lớn tiếng làm cho nó không muốn nghe nữa, khó chịu, khó ở, nhiều khi cư xử vô lý, bởi vì cho rằng mình là người có quyền hạn vì đứng trong cương vị làm cha, làm mẹ. Nhưng thái cực bên kia cũng là thái cực gây sai trật cho con cái, làm cho chúng nó dễ trở thành giận dữ và cay đắng, đó là chiều chuộng chúng nó quá, muốn gì được đó, mọi chuyện cứ thả trôi, không kỷ luật, không đường lối, không nguyên tắc. Thường thường cha mẹ cưng chiều con là vì muốn con thích mình, muốn kéo nó đến gần, muốn dùng sự dễ dãi, tiền bạc, quà cáp để giữ chúng nó bên cạnh mình. Sẽ có kết quả trong khi nó còn nhỏ, ngắn hạn mà thôi, nhưng khi nó càng lớn nó sẽ càng bất mãn đường lối đó và dễ dàng mất đi sự kính trọng cha mẹ, trở thành cay đắng đối với cha mẹ. Trong ngôn đoạn 13 câu 24, người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình, song ai thương con ác cần lo sửa trị nó. Nhiều khía cạnh nữa mà cha mẹ cần phải cẩn trọng mà chúng ta không có thời giờ để bàn tính, như là kỷ luật không có nguyên tắc nhất định, tùy theo cảm xúc nhất thời của cha mẹ, khía cạnh hay chỉ trích hay chê bai, khía cạnh hay so sánh con mình với con hàng xóm, hay là giữa con cái của mình với nhau, Hay là khía cạnh hay lơ là đối với con cái, bận rộn quá, không có thời giờ để lo, nói chuyện, gần gũi. Tất cả những điều đó hợp lại là điều mà sứ đồ Phaolô nói chớ làm như là cái cọc nhọn cứ đâm vào hông của con cái làm cho nó giận dữ. Và cũng không được dồn ép con cái quá đến chỗ nó không chịu được áp lực và trở thành nặng nề cay đắng. Nhưng có lẽ một điều cuối cùng phải nói đó là cha mẹ phải coi chừng vấn đề giả hình. Con cái rất nhạy cảm về vấn đề giả hình của cha mẹ, nói một đường sống một nẻo. Áp dụng nguyên tắc trên con cái mà chính mình không thi hành nguyên tắc đó. Lời nói và hành động mâu thuẫn tương phản với nhau. Đây là điều chắc chắn làm cho con cái giận dữ và làm cho chúng nó ngã lòng. Và chắc chắn làm gãy đổ liên hệ chứ không gây dựng con cái trong Chúa. Cho nên cha mẹ phải nhạy cảm với sự giả hình và tránh sự giả hình, giải quyết sự giả hình trong ơn của Chúa. Nghĩa là tóm tắt lại, sứ đồ Phaolô đang đặt một giới hạn về sự xử phạt kỷ luật giáo dục con cái trong một câu tổng quát, trong một nguyên tắc tổng quát, đó là cha mẹ cũng phải kỷ luật chính mình trong khi dạy dỗ con cái. Không làm cho chúng nó giận dữ, không là gai đâm bên hông, không là sự khó chịu triền miên, không là áp lực mà nói không chịu nổi. Và để đạt được mục đích đó thì phải thường xuyên xem xét lại phương pháp giáo dục và kỷ luật của mình, xem có thích hợp với mục đích của Chúa hay không và có hữu hiệu hay không. Thường xuyên phải thiết lập sự thông cảm, nói chuyện, trao đổi, yêu thương. Mà nếu không có những điều này thì có kỷ luật bao nhiêu, có xử phạt bao nhiêu thì cũng là công giả tràng mà thôi, mà trái lại còn gây ra nhiều hậu quả tiêu cực, ngược lại với tất cả những ý định và mong ước của mình và ngược lại với mục đích của Chúa. Như vậy thì phải làm gì? Phải tùy thuộc trên lời Chúa, phải tùy thuộc trên lòng tin quyết với lời Chúa. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Ở đây chúng ta lại được nhắc nhở một lần nữa về mục đích và phương cách trong sự dạy dỗ con cái. Trách nhiệm của sự dạy dỗ con cái chúng ta đã học được giao phó cho người làm cha. Người làm cha chịu trách nhiệm về triết lý, kỷ luật trong gia đình, về nguyên tắc áp dụng, về phương cách thực hành, về giá trị và mục đích phải đeo đuổi, và điều cần phân biệt cách rõ ràng và phải hiểu cách rõ ràng. Đây là những điều không đến từ người cha, nhưng đến từ lời Chúa. Người cha chịu trách nhiệm để thi hành lời của Chúa trong gia đình, trong sự dạy dỗ nuôi nấng con cái. Mục đích đến từ lời Kinh Thánh, phương cách đến từ lời Kinh Thánh, nguyên tắc đến từ lời Kinh Thánh. Nghĩa là trách nhiệm của người cha không phải là tự ý tạo nên chính sách kỷ luật con cái của riêng mình hay phát huy triết lý gia đình ra từ ý tưởng riêng, từ sự suy nghĩ riêng của chính mình. Không, người cha đứng chỗ chịu trách nhiệm để thi hành lời của Chúa trong gia đình của mình, có thể phân biện sự dạy dỗ của lời Chúa, tin tưởng trong nguyên tắc của lời Chúa, khôn ngoan trong sự hướng dẫn của Chúa, để dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng con cái. Con cái không phải là của mình, con cái không thuộc riêng về cha mẹ, nhưng con cái thuộc về Chúa, con cái là từ nơi Chúa, được giao phó cho cha mẹ, được Chúa ban cho cha mẹ mượn thời gian. Nhưng Chúa không bao giờ giao hết chủ quyền của mình trên con cái cho cha mẹ. Chúa luôn luôn đứng trong vai trò làm chủ, làm Chúa của chính cha mẹ và của chính con cái. Như vậy lời Chúa dạy cha mẹ phải làm gì? Phải nuôi nấng con cái, nuôi nấng chúng nó, gây dựng con cái. Và công cụ nào Chúa giao phó để sử dụng? Có hai công cụ Chúa giao phó, đó là sự sửa phạt và sự khuyên bảo của Chúa. Không phải nuôi nấng con cái tùy theo ý định của mình, theo chiều hướng riêng của mình, nhưng nuôi nấng con cái tùy theo sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa, tùy theo công cụ Chúa giao phó và các hướng dẫn của Chúa để thi hành. Cho nên nuôi nấng con cái lớn lên trong Chúa và vì Chúa và cho mục đích của Chúa, dùng công cụ của sự sửa phạt của Chúa, dùng công cụ của sự khuyên bảo của Chúa mà thi hành sự nuôi nấng con cái. Chữ nuôi nấng là chữ dễ hiểu nhưng cũng là một chữ hết sức là xúc tích trong nguyên bản, là một chữ ghép từ chữ từ trong ra, hay là nói về chiều hướng hay là hướng đi. Và thứ hai là chữ làm cho mập, nghĩa là nuôi cho ù, giống như là nuôi heo sữa vậy. Cho ăn, làm cho lớn lên với một mục đích và một hướng đi rõ rệt. Nuôi con, kỷ luật con, dạy dỗ con luôn luôn với một mục đích và làm cho nó mập, phát triển cho nó đầy trọn, làm cho nó được toàn vẹn, trở nên người có tầm thước vóc dài cả thành nhân. Đó là ý niệm của sự nuôi nấng. Nuôi nấng cho một mục đích của Chúa, nuôi nấng để được đầy trọn trong sự ban cho của Chúa, được thành nhân theo tầm thước vóc dạc của kỷ luật Chúa và tiêu chuẩn của Chúa. Chữ này bao gồm sự chăm sóc, sự để ý, sự hướng dẫn, nói lên một tiến trình, nói đến những chi tiết, nói đến sự uốn nắn, mài dũa với mục đích là làm cho lớn lên. Không phải chỉ cho ăn, cho mặc, cho đến tuổi thành nhân thì hết trách nhiệm cha mẹ, nhưng làm cho được thành đạt ý muốn của Chúa, mục đích của Chúa, nuôi nấng để trở thành người của Chúa. Đó là vấn đề và đó là trách nhiệm được giao phó cho cha mẹ. có một chương trình nghiên cứu của Đại học Harvard về tệ nạn hư hỏng của thanh thiếu niên, thì sau một thời gian nghiên cứu, chương trình đi đến một kết luận rằng đại đa số tất cả những tệ nạn về sự hư hỏng của thiếu niên có thể được giải quyết nếu trong gia đình có 4 điểm sau đây. Thứ nhất là kỷ luật của người cha. Thứ hai, sự chăm sóc theo dõi của người mẹ. Thứ ba, sự yêu thương giữa cha mẹ với nhau và với con cái. Và thứ tư, sự gần gũi sum họp thời gian trong gia đình. Chúng ta thấy 4 điểm trong kết luận của chương trình nghiên cứu này, dầu không đặt trọng tâm trên Kinh Thánh, nhưng phản ánh nguyên tắc dạy dỗ của Kinh Thánh. Đó là khi người cha lãnh đạo gia đình và làm trọn bổn phận trong sự đặt tiêu chuẩn căn bản cho vấn đề nuôi dưỡng con cái. Khi người mẹ có thời giờ để theo dõi, hiểu biết, chăm sóc, dạy dỗ con, biết từng thời điểm của con mình. Và khi trong gia đình tình yêu thương được bày tỏ rõ ràng giữa cha mẹ với nhau và giữa cha mẹ đối với con cái, có sự gần gũi. Và trong gia đình có thời giờ sum họp, có thời gian để nói chuyện, để chơi chung, để chia sẻ chung với nhau, thì đứa trẻ sẽ lớn lên một cách bình an và cách đầy trọn. Chúng ta thấy có vai trò lãnh đạo của người cha trong gia đình, có chỗ đứng của người mẹ trong sự yêu thương, có hướng đi của sự sửa phạt, khuyên bảo, làm cho lớn lên, nuôi dưỡng toàn vẹn với một mục đích rõ ràng. Dĩ nhiên sự thành công trong sự nuôi dưỡng con cái ở ngoài Chúa chỉ là thành công trong giới hạn, tạm thời chống qua trong đời này mà thôi, nhưng cũng phản ánh được nguyên tắc đời đời ở trong Chúa. Có hai công cụ mà lời Chúa đặt để trong tay của cha mẹ để sử dụng, đó là sửa dạy và khuyên bảo, sửa trị và khuyên bảo. Đây là hai khía cạnh chữa bệnh và phòng bệnh, sửa sai, kỷ luật trừng trị và dạy dỗ khuyên bảo. Công cụ thứ nhất nói về điều mình phải làm, công cụ thứ hai là điều mình phải nói. Thứ nhất là sửa trị. Sửa trị là điều mình làm để sửa sai trở lại, là đem con cái vào trong một kỷ luật hậu quả của công việc nó làm, trừng trị để mà sửa đổi. Đây là điều mà chúng ta phải làm trên con cái mình, đối với con cái mình, để sửa nó lại, để làm thẳng những chỗ cong quẹo, để sửa sang lại những chỗ bị gãy đổ. Nghĩa là đây là chỗ áp dụng kỷ luật. Và thứ hai, khuyên bảo. Khuyên bảo là điều mình nói, là sự giải thích, là điều phân bua, là chỗ chỉ dẫn. Đây là chỗ đưa ra lý do, đây là chỗ sửa đổi thái độ, đây là chỗ làm cho sự suy nghĩ được đặt trên nguyên tắc lẽ thật, trên căn bản đúng, đây là chỗ gây dựng sự tiên quyết ở trong lòng. Đây là chỗ lời nói được sử dụng, nhưng không phải chỉ là lời nói mà thôi. Tất cả sự khôn ngoan, tất cả sự liên hệ, tất cả sự làm gương, tất cả sự tin tưởng, tôn trọng được thi hành để bảo vệ con cái trước khi chúng nó đi sai, để phòng vệ, bảo bọc trước khi sự gãy đổ sai trật xảy ra. Cả hai điều này phải đi song song với nhau, phải đi đôi với nhau, sửa trị và khuyên bảo phải được thực hiện chung một lần, cho cùng một mục đích, cả hai điều phải đi chung với nhau. Sửa trị mà không dạy bảo thì làm cho nổi giận, làm cho ngã lòng, mà chỉ khuyên bảo không trên căn bản của thẩm quyền, chỉ nói suông thì làm cho dễ ngươi, làm giảm giá trị của lời dạy bảo, làm mất đi thẩm quyền của cha mẹ. Cha mẹ khôn ngoan là người biết sử dụng cả hai phần chung với nhau, cả sự sửa trị lẫn sự khuyên bảo. Nói một cách đơn giản, thứ nhất là đòi hỏi con cái phải trả giá cho hậu quả của việc mình làm. Nói nôm na, giá trả là sự đau đớn. Trả giá cao nghĩa là cảm thấy sự đau đớn, cảm thấy sự mất mát. Lúc còn nhỏ có lẽ giá trả rõ ràng hơn hết là kỷ luật của đoàn roi. Khi lớn lên thì phương pháp có thể sửa đổi, nhưng mà luôn luôn mục đích là đòi hỏi có một sự trả giá hậu quả cho công việc mình làm. Đòi hỏi con cái phải hiểu hậu quả, phải thấy được kết quả của hành động của mình. Và thứ hai, giải thích cho thấy lý do, cho thấy sự liên hệ giữa hành động và hậu quả, chỉ cho thấy con đường tốt hơn. Đó là công cụ Chúa đặt để trong tay cha mẹ, sửa trị và khuyên bảo. Trong ngôn đoạn 29 câu 17, hãy sửa phạt con cái ngươi thì nó sẽ ban sự an tịnh cho ngươi và làm cho linh hồn ngươi được khoái lạc. Kết quả tốt cho con, cho gia đình và đem lại sự bình an vui thỏa. Đó là cha mẹ chớ chọc cho con cái mình giận dữ, nhưng phải dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Con đã làm tâm hình trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống Ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Khiến con đầy giống cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng.